Như là ngài vua Trần Nhân Tông khi ngài đi tu đó, gọi là điều ngự giác hoàng đó, ngài có một đoạn ngài nhắc nhở đó, không? Nghĩa là ngày tháng thì dễ dàng trôi qua, tức là thời gian đó, hay một ngày này thì nó qua rồi, thì tới ngày mai nó cũng trôi qua, nó cứ tiếp tục dây hoài. Mạng người thì không có đợi chờ, tức là mạng sống của mình thì nó cũng theo đó mà nó rút ngắn trở lại. Thì như vậy sao cam đành ăn cháo ăn cơm mà chẳng rõ được cái việc bát việc muỗng đó, tức là ngài cũng nhắc cái chỗ này, tức là điều ngự giác quan là ngày tháng dễ trôi qua, mạng người không có chờ đợi, thì tại sao mà cam đành ăn cháo ăn cơm mà chẳng rõ được cái việc bát việc muỗng, tức là việc thìa việc bát đó, nghĩa là hàng ngày mình cầm bát cầm đũa ăn cơm, không thì như vậy thì cái gì mà làm việc đó, đó mà mình lại không rõ được cái việc đó mà lại lo đi tìm cái gì khác, mà có khi là nghe nói những cái việc này thì mình thấy giống như là nó xa lạ, giống như của ai đâu, không phải của mình, không? Mà trong khi đó là cái việc mà mình dùng hàng ngày, không? Nghĩa là ăn cơm rồi cầm bát, không? Cầm đũa đó. Thì vậy là ai mà chen vào làm những việc đó, tại sao để mình không rõ được, không? Cho nên đây là phải, bây giờ là phải xét cho thấu rõ được việc này, đó mới là cái việc chính yếu, không? Cho nên thiền sư Đơn Hà ngài cũng có một lần ngài hỏi vị tăng là đang lên gặp ngài đó, ngài nói rằng ông vừa rồi ông nghỉ ở đâu, thì ông tăng thưa là nghỉ ở dưới núi, tức là vừa rồi là nghỉ dưới núi cho nên bây giờ mới lên núi để mà gặp ngài. Thì ngài Đơn Hà ngài mới hỏi rồi ông ăn cơm ở chỗ nào, nghỉ dưới núi nhưng mà ông ăn cơm ở chỗ nào, người đem cơm cho xà lê ăn đó thì có đủ mắt hay không? Thì ông tăng này nghe cũng ngơ ngác, không có đáp được. Thì giờ quý vị đây có giống vậy không? Mỗi ngày quý vị ăn cơm đó là ăn cơm ở đâu, rồi cái người mà đem cơm cho quý vị ăn đó, người đó có mắt hay không? Đó. Nghĩa là hàng ngày người nào đem cơm múc canh cho mình ăn, người đó đó có mắt hay không? Nếu không có mắt thì làm sao mà biết là xới cơm, biết múc canh để cho mình ăn, không? Còn nếu có mắt thì bây giờ hiện giờ thấy không, có thấy chăng, không? Đó là chỗ mà mỗi người của mình phải tự trả lời một cách chính xác, không? Thì đó mới là cái chỗ quan trọng, không? Chứ còn lâu nay nhiều khi mình thấy chuyện đó cũng bình thường, hàng ngày ăn cơm cháo rồi múc canh thấy cũng bình thường, nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại mình mới thấy được một cái quan trọng đó, không? Bây giờ phải tìm cho ra cái gọi là cái vật quan trọng này, mà phải nói rằng đây là một cái gọi là một cái nhân duyên mà hy hữu trăm ngàn muôn kiếp mới được nghe đến chỗ này, chứ không phải dễ dàng, không? Bởi vì nếu mà bây giờ mình xét cho rõ lại á, trên thế giới này, không? Hàng tỷ tỷ người, không? Bao nhiêu tỷ người đó, nhưng mà có mấy người mà nghe được cái chỗ này, không? Rồi mấy người mà biết tìm xét cái chỗ này, không? Cho nên đây không phải là cái chuyện mà gọi là dễ dàng, không? Mà bây giờ mình mà bỏ qua cái này á, thì rồi để cho nó mờ mịt luôn á, thì rất là đáng tiếc đó, và là không biết bao giờ để mà nghe trở lại, không? Cho nên ở đây ngài nhắc kỹ đó, không? Là phải tìm mà tìm cho ra cái vật quý này, không? Mà đây là kỹ nhất, không? ở trong đó là không nên là sanh tâm gọi là chấp trước và tính toán, không? Chấp tức là sao? Chấp tức là bám chặt đó, không? Bám chặt, nắm cứng đó, không? Thì cái đó là mà hãy chấp đó, giống như là cái tay cứ nắm vậy đó, không? Cái tay nắm lại hoài đó thì cái đó là thành bệnh. Còn trước á, trước tức là dính, không? Tức là dính mắt, dính mắt cái này, dính mắt cái kia, thì dính thì nó là thành ma, tức là có chỗ dính thì có chỗ để cho ma nó thấy, tức là thấy tâm. Còn tính toán thì thành ngoại đạo, không? Cho nên là đây là tu hành không phải giống như là buôn bán ở ngoài đời mà lo tính toán. Thì vậy nếu mà được gọi là nhất tâm nhất ý, không? Gọi là giống hệt như người tìm vật đã mất, không? Mà gọi là vật quý đó, thì gọi là ba thứ gọi là chấp trước và tính toán đó, nó được vỡ tan, không còn dính mắc, thì cái công phu của mình nó sớm thành tựu. Đó là một cái điểm mà coi như là rất là gần gũi mà rất là cấp thiết đối với mình. Rồi hạ thủ công phu tu thiền là khi đề khởi thoại đầu, cốt phải rõ ràng sáng sủa, giống in như con mèo rình chụp chuột. Người xưa nói chẳng chém được đứa mọi, thề không thôi. Nếu chẳng vậy là ngồi trong hang nhà quỷ mờ mờ mịt mịt, qua rồi một đời thì có chỗ nào lợi ích? Nghĩa là mình ở đây công phu tu thiền, thì như là người mà gọi là tu thoại đầu thì phải luôn luôn lúc nào phải rõ ràng sáng suốt, không? Còn mình tu biết vọng hoặc là tu nhớ chân tâm hiện tiền thì cũng vậy, lúc nào cũng phải có mặt tỉnh sáng, không? Chứ không được là lờ mờ, tức là phải gọi là hết sức là chăm chú, không? Đây ngài nó giống cũng như là mèo rình chuột, phải làm sao cho bắt được chuột, không? Chứ còn gọi là không có thể gọi là lơ lơ là được, tức là giống như mèo mà kêu nó rình bắt chuột đó thì sao? Thì nó đôi cặp mắt của nó là nhìn thẳng vào chỗ con chuột đó, không? Coi như thấy rõ ràng từng cử chỉ của con chuột, không? Con chuột nó vừa động nhà thì nó cũng có thấy được hết. Trong khi đó xung quanh nhiều khi chó gà đồ nó ở bên cạnh nó cũng không có để ý. Cho nên đây ngài nói là như mèo rình chuột thì mở tròn đôi mắt, bốn chân trực sẵn, chỉ cốt là chụp chuột đến miệng mới được. Thì còn dù cho có gà chó ở bên cạnh cũng đều không có để mắt ngó tới. Thì người mà tham thiền cũng như thế đó, chỉ là chăm chú cốt suốt cái lý này thì dù có tám cảnh xen lẫn ở trước cũng chẳng để mắt nhìn, tức là các cảnh nghịch thuận tốt xấu gì ở trước đó mình cũng gọi là mặc kệ. Vừa có niệm khác thì chẳng những là không bắt được chuột mà mèo nó cũng chạy mất luôn. Tức là phải, đây cũng phải là tâm tâm niệm niệm mà luôn luôn là phải tỉnh táo mà hết sức, không? Thì để cho làm sao gọi là phải chụp được chuột mới xong, không? Chứ còn không, tức là đây là phải hết sức gọi là miên mật á, miên mật khích khao, không để cho một cái gọi là một kẻ hở để cho niệm khác nó xen vào, không? Ở trong các kinh luận á, nó có một câu chuyện giống như là cái người mà người tử tù, tức là có một anh gọi là tử tội đó, tức là bị tội tử hình, không? Thì ông vua ông mới ra cái lệnh, ông nói là bây giờ cho cái anh chàng tử tù này bưng một cái bát dầu đầy, thấy không? Rồi đi qua một cái đoạn đường thì hai bên đó là đám hát, thấy không? Ca hát, những đám ca hát sướng ở đó hai bên. Rồi đi sau cái anh tử tù đó là tên Đao Phủ, nó là nếu mà anh mà bưng được cái bát dầu đó mà đi thẳng hết cái đoạn đường đó mà không có rơi một cái giọt dầu nào hết á thì tha cho cái tội tử hình. Còn mà nếu mà ngay trong khi đang đi đó mà có rơi nghĩa là một giọt nào ra ngoài đó thì cái anh Đao Phủ đi sau đó chém đầu ngay. Thì quý vị nhớ thấy vậy thì cái anh tử tù đó anh đi mà qua hết được cái đoạn đường đó rồi, thấy không? Thì được ông vua mà tha cho cái tội tử hình đó. Thì bây giờ ông vua ông hỏi đó, nãy giờ đó ông đi như vậy đó thì ông có nghe hai bên nó hát qua bản nhạc gì không? Thì quý vị nghĩ coi ông nghe được cái bản gì, nghĩa là đi vậy chứ, nghĩa là tâm hồn nó đâu còn để chỗ khác mà và nghe ca hát gì, phải không? Bây giờ tâm niệm niệm là bây giờ đang chú tâm vào cái bát dầu đó, làm sao cho nó không có rơi được giọt nào hết. Chứ còn mà vừa phóng tâm mà liếc qua một cái là nó rơi vào một giọt dầu là bị chém đầu liền. Thì mình tu đây cũng vậy đó, không? Nếu mà mỗi người mà công phu mà được như vậy đó thì bảo đảm là thành công liền. Nhưng mà không được như vậy. Nghĩa là mình tu thì cũng vậy, lâu lâu đi mà thấy nghe cái tiếng nào nó hay cái là hơi chú tâm vào bên đó rồi, chứ đâu có được mà đi thẳng như vậy. Còn bây giờ được như vậy đó thì bảo đảm thành công, không? Cho nên ở đây thì ngài nói giống như mèo rình chuột, không? Mà chăm chú làm sao, không? Để cho bắt được con chuột thôi, không? Còn ngoài ra bất kể cái gì khác thì đó mình phải thấy khéo ứng dụng như vậy đó. Và cũng cái ý này thì ngài Hối Đường, tức là Hòa Thượng Hối Đường đó, ngài cũng có một đoạn ngài nhắc nhở người gọi là tu, ngài nói rằng ông có thấy ở thế gian mèo rình chuột chăng, là hai mắt nó ngó lơm lơm không chớp, bốn chân thì nó bám chặt xuống đất không động đậy, sáu căn thì chăm chú đầu đuôi nó thẳng băng, sau đó nó chụp lấy thì không hụt một con chuột nào. Như vậy đó thì là không con chuột nào mà nó chụp hụt được. Cũng thế, người tu thiền nếu tâm không phan duyên theo việc khác, ý bặt vọng tưởng, sáu căn vắng lặng, ngồi yên mà tham cứu thì hoàn toàn thành công. Đó, tức là mình công phu tu thiền làm sao phải cũng vậy đó, lúc nào nó phải miên mật khít khao như vậy, nghĩa là thì quyết không có chụp hụt một con chuột nào hết. Còn trong khi đó mình bây giờ á thì buổi tối tọa thiền, buổi phia tọa thiền, rồi chiều tọa thiền, rồi ngày này như vậy, rồi ngày mai cũng như vậy, nhưng mà cứ chụp hụt hoài. Chụp hụt hoài, không có chụp dính chuột là nào hết. Chứ còn nếu mà khéo được như vậy là chỉ cần một buổi tọa thiền thôi chụp dính con chuột thì đỡ, gọi là đỡ tốn công biết bao nhiêu, phải không? Mà trong khi bây giờ cái chụp hụt quái thì như vậy là cái lỗi đó tại ai? Và như vậy thì tại sao mình phải đặt câu hỏi lại, không? Cho nên mỗi vị phải gọi là can đảm mình coi như là xét lại, không? Rồi mình coi như là nhận cho nó đúng để rồi mình ứng dụng cho nó chính xác thì công phu của mình nó được kết quả. Còn không nhiều khi rồi nó có lơ là, rồi uổng công phu mình tốn biết bao nhiêu thời gian, không? Cho nên ở đây Ngài nhắc nhở đoạn này là cái đoạn cũng như rất là thiết tha đó.